Rất là ta mơ
cho nam nữ Phật tử hiện diện ở đạo tràng hôm nay. Hôm nay cũng như theo thường lệ thì hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm Bính Tý. Đúng ra theo chương trình chúng ta học thì tháng thiếu thì giảng ngày 28, học ngày 29. Có giải thoát. Và nếu chúng ta tu mà chỉ có học không á, thì mà chúng ta không có tu mà hành á, thì coi như chỉ được cái suy kiến thôi, hiểu biết về giáo lý, nhưng mà nó không thể đoạn phiền não và không thể làm cái duyên để được giải thoát được. Cho nên muốn làm cái duyên để giải thoát, đòi hỏi chúng ta phải thực hành pháp môn công phu tu hành. Thì trên con đường để thành tựu đạo quả tương lai giải thoát thì có nhiều pháp môn tu. Thì nơi đây tu về chuyên môn hướng dẫn Phật tử ở các nơi về pháp môn tu niệm Phật. Vì sở trường của tôi là niệm Phật, và kinh nghiệm đặc biệt của tôi là hiểu biết về tịnh độ, và hơn nữa là với cái kinh nghiệm trình bày pháp môn học hành của tôi có hướng tâm hướng dẫn Phật tử chỗ nào tôi đến là chỗ đó tôi dạy pháp môn tịnh độ, và chỗ nào tôi đi là tôi để lại pháp môn tịnh độ ở chỗ đó. Thì cái nguyện của tôi là niệm Phật để giảng sanh tịnh độ sau khi tháp, và cái nguyện của tôi là đem pháp môn tịnh độ để truyền bá cho Phật tử hữu duyên được nghe. Và cái nguyện của tôi là mong muốn những người hữu duyên với tôi được nghe hiểu pháp môn tịnh độ để tu tập, để đồng về sư Phật A Di Đà hết. Đó là cái ước nguyện của tôi. Cho tôi phát nguyện niệm Phật A Di Đà và tu cho đến hôm nay, từ hồi năm 1967 đến bây giờ. Đó là cái hướng tâm của tôi. Và đang hướng tâm này thực hiện bằng cái sở nguyện hành động của mình, là tôi thường khuyên Phật tử niệm Phật để cầu dẫn sanh. Cái gì pháp môn niệm Phật là pháp môn tối thắng thù diệu, dễ áp dụng và dễ cho Phật tử chúng ta năm đời sống tương lai. Dù có cứ trình độ nào, hoàn cảnh nào, sang hèn trí lưu gì, chúng ta cũng niệm Phật và được giảng sanh giải thoát ngay kiếp này hết. So với những pháp môn tu khác khó khăn hơn. Cho nên hôm nay tôi trình bày bài thứ hai, đường về cực lạc, cho Phật tử tiếp tục để học thêm, để nắm vững cái pháp môn tu này. Thì vừa rồi với bài số 1, tôi đã trình bày Phật tử về cái nguồn gốc xuất phát ra pháp môn tịnh độ nằm trong kinh A Di Đà mà Đức Phật đã thuyết cho vua Lần Bà Sa La và bà Bằng Hậu Vi Đề Nhi ở nơi Cấm Lục. Vì hai vợ chồng vua này bị đứa con bất hiếu đã xà thế, vì muốn xóa đạo ngôi vua sớm, cho nên đài ở cha và mẹ mình vào trong Cấm Lục, trước đài vua cha, sau đài luôn cả mẹ. Thì qua cái sự tận cùng của cuộc sống, không còn chỗ nào để tìm phước lạc được nữa, cho nên đài Vi Đề Hương và vua Tần Bà Sa La mới hướng đến Đức Thế Tôn. Bởi vì lúc là ở ngoài đời, còn ở đời sống dương dị, là người Phật tử thuần thành đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên bây giờ chỉ còn hướng đến Đức Phật để cầu xin ban bố cái phước lành để mà tu mà thôi, để giải thoát mà thôi, chứ không còn trở lại mong muốn làm vua, làm hoàng hậu được nữa, vì con bất hiếu và đã sống lâu rồi. Nên bây giờ đem hết tâm thành của mình hướng về Đức Thế Tôn đang ngự ở định xá, với lòng thành khẩn cầu nguyện Đức Thế Tôn hóa hiện thành thân đến để giáo hóa dạy bảo cho hai vợ chồng vua này một pháp môn tu, một cảnh giới nào đó để giải thoát cái sống con người khổ đau. Thì ngay lúc đó Đức Phật biết được tâm nguyện của hai vợ chồng và hóa thân thị hiện đến nơi Cấm Lục và dùng thành lực của mình để cho hai vợ chồng vua thấy được cảnh giới của mười phương chư Phật và thích cảnh giới nào, muốn về cảnh giới nào thì Đức Phật sẽ chỉ cách đi về cảnh giới đó. Thì qua mười phương cảnh giới Phật mà bà Vi Đề Hy và vua Tần Bà Sa La nêu lên thành lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thấy được, thì ngài chọn cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của nước xứ Phật A Di Đà, và muốn về xứ Phật đó không biết phải làm sao. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni bắt đầu mới thuyết cái pháp môn tịnh độ nằm trong kinh A Di Đà, tức là phương cách để về xứ Phật A Di Đà Đức Phật đã thuyết ở trong kinh A Di Đà. Và hàng đêm chúng ta thường trì tụng vào buổi tịnh độ giấc đắc đăng tối đầu hôm ngày ở chùa cũng dễ dàng, đó là một cái hướng tâm để giải thoát luân hồi sanh tử thác dễ dàng nhất. Thì đó là cái trình bày vừa qua Phật tử đã biết gì rồi là nguyên nhân xuất phát cái pháp môn tịnh độ cũng như kinh A Di Đà. Ở đây tôi cũng trình bày thêm Phật tử vấn đề nữa, tức là trong khi Đức Phật Thích Ca chúng ta thuyết pháp môn đó, thì bên cõi Tây Phương được là có Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ ở quốc độ đó. Và quốc độ đó cách xa cái thế giới hiện đại Thích Ca Mâu Ni đang ngự trị đây là 1.000 tỷ cõi Phật, là 1.000 tỷ cõi Phật. Thì nơi đó Đức Di Đà giáo chủ đang dùng một phương cách để mà giúp họ những chúng sinh nào có duyên về cảnh giới này để mà tu cho nó dễ dàng. Thì nơi cõi Phật A Bà này, Đức Thích Ca dùng pháp thuyết phục để mà hàng phục những chúng sinh căn cơ khó khăn khó dạy và cuộc đời khó sống khó tu đầy nghiệp chướng dẫy đầy, đưa chúng sinh đó thoát khỏi cái ràng buộc khổ đau của tự thân và hoàn cảnh bên ngoài để bước vào con đường giải thoát của thánh giá là của Đức Phật mười phương ba đời. Và hôm nay Đức Thích Ca Mâu Ni đại diện cho mười phương ba đời ứng hiện ra cõi A Bà để thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, trong đó có chúng ta hôm nay. Thì hai vị ấy với hai cái bổn nguyện, một vị thì bổn nguyện muốn thành Phật trước, lập một cảnh giới trước để sẵn sàng tiếp độ những chúng sinh từ cõi bên đây được về bên kia. Và tôi lưu ý vấn đề nha, hôm nay chúng ta học cái phần mới đó, tức là hai vị Phật ở hai quốc độ với hai cái hành động để giáo hóa chúng sinh nó khác nhau. Đức Thích Ca bên đây là dùng cái trí tuệ của mình linh động để mà hàng phục những chúng sinh khó đánh, tăng cơ cảnh lực, đưa chúng sinh đó bỏ những cái phần phu tánh thế gian để nhập vào cái pháp môn giải thoát của chư thánh chư Phật mười phương ba đời đó. Còn bên kia cách đây mười mấy cõi là 1.000 tỷ cõi Phật thì Đức Ca Di Đà mở ra cõi Lạc Đăng ở đó để mà tiếp độ những chúng sinh nào ở cõi A Bà này muốn về cảnh giới ngài để được giải thoát sanh tử khổ đau. Đó là Đức A Di Đà từ tụ Thế Tôn ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Thì từ đó là hai vị Phật, thì hai vị Phật này được thành tựu từ nơi lúc mà làm bạn với nhau trong đời sống tu tập làm như tỳ kheo, một vị tụ ở A Bà để tiếp tục hàng phục tế độ chúng sinh, một vị thì nguyện tu thành Phật trước và mở cảnh giới Phật để tiếp độ những chúng sinh vừa rồi. Bớt lại đi, lớn quá. Thành ra đó là hai vị Phật, Đức Thích Ca Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni cho trình bày sơ qua thực tự được biết là một người dùng pháp thuyết phục, một người dùng pháp thuyết phục, tức là gì là cố gắng để mà hàng phục chúng sinh đó. Ví dụ như chúng sinh đó khó tánh Người chú nhận đề mình đem giáo lý ra trình bày thuyết giảng, chú xin ra nghe và giác ngộ rồi theo mình mà tu, gọi là chiếc phục đó. Còn nhiếp phục nhiếp là gì? Là thân nhiếp. Thì Đức Thế Tôn Tức Ra Di Đà ở cõi Cực Lạc Tây Phương dùng cách nhiếp phục nhiếp là thân nhiếp, cũng như là ông cha ẩn nhảy xuống dưới nương ẩm đứa con lên đưa lên đời đó. Thì bà mẹ ở trên sẵn sàng đưa bàn tay để mà ẩm đứa con nó lên đi tắm rửa. Thì Đức Phật nói Đức Thích Ca Mâu Ni rồi hay là đi, đó là cái hành động để đi dấn thân vào cuộc đời để cứu khổ những đứa con đang lạc lõng bơ vơ đang đau khổ trong cuộc đời. Rồi đứa con ấy đang bị buồn bị bụi dơ lắm tầm lên suốt bao nhiêu thời tháng năm đã bị là dính vào trong thân mình ấy trong cuộc sống ấy, giờ giao bà mẹ do mẹ và mẹ ấm đứa con rồi mới là đi tắm rửa sạch sẽ rồi cho quần áo mới tới mặt và từ đó về sau bảo vệ nó không cho nó đi rơi vào khỏi vô khổ nữa. Đó là Đức Thích Thế Tôn từ phụ ở Tây Phương Đức A Di Đà. Nhưng mà tự thấy Đức A Di Đà đúng cho nó thấy đúng đó, đúng không? À, một tay thì cầm ra sen, một tay thì đưa phần tay xuống, tức là tiếp độ đưa con mình lên cho bàn tay lên lưu ẩm về mái nhà ẩm cúng thân lưu và không còn lạc lõng lưu vô nữa. Nên chúng ta đã về đất mẹ lưu lưu là gì đó, là về xuất phẩm A Di Đà ở cõi thế gian này, là cõi của đất cha, là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đúng không? Đó rồi, ông cha lúc nào cũng khó khăn đó. Tại vì sao vậy? Hà phục mình nè, nhiếp phục mình nè, chế phục mình là chuyện dễ. Vì mình đứa con đang khó lắm, đang gặp những cái khó khăn, bây giờ lại làm sao để mà hà phục nó, thôi phục nó đem về, trở về nhà, rồi xong cũng phải là giao cho mẹ dạy luôn. Đó là Đức Cha dạ, và Di Đà. Đó là nói sơ qua như vậy. Thì qua vấn đề thứ hai của trình bày đệ tử hôm nay, đó là giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay chúng ta học cái phần tiếp theo đây là tôi giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho mọi được nghe. Tôi giới thiệu mà trong tôi mà tự không thấy cảnh giới Tây Phương là sao hết. Thì người ta giới thiệu bắn đồ cầm trên tay, bắn đồ để chú cá cho tôi chỉ cho tôi mới thấy. Nhưng mà giới thiệu cảnh giới là không thấy được, nó khó ơi là khó. Có gì đây giải đâu, bây giờ mà tự theo tôi nghiệp giảng rồi mà tự tưởng tự lên. Ông rồi, cứ là sao vậy đấy? Tại sao mà tôi kéo cảnh giới Tây Phương gì đây mà tự thấy được? Mà có kéo về chân để tâm tử khó mà thấy nổi, tại sao vậy? Tại mình vẫn còn, vẫn còn con hàm, con si mê khó mà thấy được lắm. Ta bây giờ chừng nào mà tử về Tây Phương là để vô thấy trọn vậy. Bây giờ muốn như vậy thôi nghe, tôi giới thiệu trước Phật tử được thấy thôi. Rồi chúng ta tưởng tượng ước mơ để về cảnh giới đó. Rồi mai mốt cái Phật tử ráng mà đi, nước là ráng mà đi. Để mình đi chứ không đi kéo ra được đâu, không lên xe tôi chở được đâu. Tự mình thân hành, rồi mình đi mình là về tới Tây Phương, chừng đó thấy nó rất rõ ràng. Để chừng thấy được rồi, ở đó không đi đâu đấy. Ở đó hoài, tôi thành thật thôi, không dám, không muốn đâu nữa cả. Vì nó quá đẹp, nó quá thích thú rồi. Thì đó trình tự trình bày Phật tử về cảnh giới Tây Phương. Thì tôi chỉ trình bày sơ qua Phật tử biết một hai điều rất đặc biệt. Cảnh giới Tây Phương là cảnh giới cách đây 14 nước cõi, tính từ cái Phật sát của Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta đang ngự trị đây là cõi giới Ta Bà này. 14 nước cõi là ngàn vị cõi Phật tính giờ đến đây thì cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đây là cảnh giới Tây Phương ở như vậy. Thì mình lớp cõi đó rất là xa, để bình thường đi đổi lại thì cảnh giới rất là xa. Cho nên chúng chỗ đó Phật phải thấy rằng giờ cảnh giới Tây Phương không phải là chuyện đơn giản. Bây giờ cảnh giới Tây Phương phải nuôi là đến nơi thành lực Đức A Di Đà, Phật lực Đức A Di Đà, hào quang lực Đức A Di Đà, chúng ta bây giờ đã được. Như từ đầu con có nói Phật tử nghe về cái chuyện của ngài Tôn Giả Mục Kiền Liên, tôi nói một chuyện dùng thần là không để mà bao nhiêu tiền cảnh giới Đức Phật A Di Đà là Cực Lạc Tây Phương, vì lòng hiếu kỳ, vì Đức Thích Ca giới thiệu nó quá đẹp. Như là sao? Vì đi vào không thấy là ta phải học tu như thế. Cho nên cuối cùng thất vọng mà chạy về. Bây giờ thần không ai đáng án, không tài nào đi tới cảnh giới Tây Phương được. Mà dù cho Bồ Tát Quyền Thừa ở cõi Ta Bà này mà chưa cần phát hiện về Cực Lạc cũng không về được. Đừng nói gì mà tới là A-la-hán thanh danh. Bồ Tát Quyền Thừa về không được, đừng nói là tới A-la-hán thanh danh. Nên chúng ta có thể thấy muốn về từ Tây Phương phải nương nhờ nơi Phật lực, thần lực, hào quang lực của Đức A Di Đà mới được. Đó như vậy. Còn bây giờ nơi chúng ta đây là người phàm phu, chưa biết ai là hắn, chưa phải là Bồ Tát người thừa, mà chúng ta dẫn về được như thừa. Nhờ đó nơi sức giúp thọ của Đức A Di Đà, tại vì hào quang lực, nhờ thần lực, nhờ Phật lực của Đức A Di Đà tiếp độ thần thức chúng ta đến mức làm chi mà tắt hơi và giữ gìn chánh niệm đó, thì sẽ được là bản sanh rễ về sức Phật A Di Đà. Đó là điều kiện đặc biệt của người tu tịnh độ chúng ta, mà cũng là một điều đặc biệt của người tu pháp môn niệm Phật A Di Đà. Đó như vậy, nên chính lúc đó chúng ta mới biết rằng cái tư duy cực lạc nó là như thế này. Thì cái tư duy cực lạc nó khác hơn người tu các bậc khác. Nó đẹp hơn người tu các bậc khác. Nên trong bài sáng đi đạo cái câu đó là người tu cỡ Phật cỡ nào cũng thua. Cái nào cũng thua, phải tại sao mà cỡ Phật lại thua, Phật này thua Phật kia. Tại vì cái lúc mà sanh tiền thì làm những tự theo các vị tu, mỗi vị các vị là làm cảnh giới khác nhau, có sự ước mơ cảnh giới khác nhau. Đó, cho nên khi thành Phật rồi đó, cái cảnh giới đó nó khác nhau. Tức là cảnh giới Phật, cảnh giới là Phật thanh tịnh, cái thanh tịnh thì nó giống nhau, nhưng cái nét đẹp đó là cái thanh tịnh là cảnh giới của mỗi vị Phật đó nó khác nhau. Như là tự thấy cảnh giới bà cái câu như này sao đây? Hả, cảnh giới này nó là sao? Hả, nó gò nổi hầm hổ trong gai vô thường sinh diệt đại, đây là phiền não và đau khổ. Chúng sinh sống ở đây tuổi thọ nó rất là ngắn ngủi, chỉ là trăm tuổi là hết da rồi. Ai gái gắn sống tầm 2, tầm 3 ít nhất thôi là cũng chết thôi. Đó, thì thân xác chúng ta thì nó thấp, nó nhỏ, rồi nó bất tỉnh, rồi bệnh như vậy, sinh già bệnh chết, đầy cuộc sống đầy phiền não và đau khổ. Rốt cuộc bạn đã chết rồi, không ai sống được. Tại em rồi lòng vòng mãi trong sanh tử luân hồi đau khổ, rồi có thể thay đổi kiếp sống mình, rồi kiếp này sang kiếp sau không còn mang hình dạng kiếp trước vì cái nghiệp tội nặng nề do kiếp sống kiếp trước mà chúng ta đã gây tạo ra lén. Đó là những cái tà này. Bây giờ chúng tôi là tiến lên thánh quả khá nhiều khó khăn, bởi vì nếu kiếm tiền ác thảo là tôi mới được
gặp minh sư, gặp bồ tát không phải là chuyện đơn giản dễ dàng. Đó chính vì đó đây bỏ tà bà này khó tu. Cảnh giới xấu là cảnh giới này vô thường, cảnh giới biến đổi, cảnh giới đầy những cái gọi là phiền não, về cảnh giới xấu. Đó, ta bà cảnh giới là xấu, ta bà khổ, ta bà lắm khổ rồi. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Đó, cảnh Tây Phương sen đá một người, nào ai bỏ cái vui thiệt đó. Đó là cảnh giới Tây Phương tịnh độ so với cảnh giới ta bà này. Thì cảnh giới Tây Phương tịnh độ khi mà Đức Thích Đức Di Đà mà phát hiện tu, mà nguyện là khi ta thành Phật, cảnh giới của tôi không phải là đất đá gò mẫn hầm hố, không phải là đất tịnh hôi thối bẩn thỉu, mà cảnh giới của tôi là đất phải bằng lưu ly pha lê. Người ta cảnh giới Đức Phật là cảnh giới đất bằng lưu ly pha lê. Đó, tự nhiên nói là đối với Phật bây giờ là chúng ta nói cái chuyện nó không có đâu. Làm gì có cảnh giới là bằng lưu ly pha lê sao? Cảnh giới chúng ta đang sống đây là gì? Là đất sùn, đất xịt, đất hôi, đất khác. Làm gì có lưu ly pha lê? Dễ mà kiếm được. Lưu ly pha lê muốn kiếm phải từ trong ngõ ở đâu lấy ra, kim cương lập bích gì đó phải từ trong đá trong núi lấy ra, lại gì là có kiếm như kim cương đang cầm ai lai gai cổ mình đang bày chưa chắc thì mua loại kim cương đâu. Có mua chăng nữa mà ba kim cương đá nữa thì thiếu gì. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc là thôi, là đây là đất, thế là đó là vàng vòng lót đất, lưu ly pha lê là lót đất là đi. Nói chung là quả địa cầu ở bên cỏ Tây Phương Cực Lạc xưa đây đà là đất bằng lưu ly pha lê. Đẹp và trong sáng lên đó như vậy. Rồi ao thất bảo xung quanh lát bằng vàng không, cây cối cũng vậy không, toàn là bảy báo không. Đó phải nói sơ sơ thôi nha, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như vậy. Tôi thấy mê chưa? Rồi bây giờ là chúng ta bây giờ muốn cất cái nhà lên mà lót gạch tài ra, nó không có tiền mà mua đấy. Anh đừng nói nó gạch tài đó, có tiền mà mua đó. Bây giờ mà kiếm mà chừng cỡ 5-10 thức đó mà cất cái nhà cũng chẳng ai lại khổ nữa, tiền đâu mua nổi. Bây giờ tính vàng cây không à, người ta kêu con cuối này là không có một hồng khoản nữa. Đó là ở trời trong vách lá đen sao, ở chỗ bùn bụi hôi hám không, nhà giàu đó có tiền để mua mấy chỗ tốt. Ở thị trấn ở chỗ cao đó cất nhà lầu ở, còn chúng ta nghe không có tốt nữa. Đó ở ta bà nó khổ như vậy đó, là phải ngủ trường ác thế mà. Đó, còn cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi ngủ thay, nó ngược lại. Ở đây là cõi là ngủ trượt, ác trượt, kiến trượt, ký trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mãi trượt. Năm cái trượt là năm cái là ngán ngủi, năm cái bẩn thỉu, năm cái là khổ sở, năm cái đầy phiền não. Nó như vậy đó. Kiến trượt là thấy sai lầm, thấy xấu xa, thấy tội lỗi. Là cái nhãn quan mình đó là cái sự thấy biết của mình. Đó, còn là thấy tội lỗi, thấy xấu xa không à. Kiến trượt là kiến trượt nè, rồi sự hiểu biết của mình như vậy nữa. Còn hiểu biết là tham sân si phiền não giận hờn là mua sai cái đập không à. Đó ha, rồi phiền não trượt nè, trong này có tham sân si tội lỗi của này không à. Đó, rồi lại gì nữa, rồi là kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, là cái thân mình là cái thân bất tịnh, đó mãi trượt là cái mạng nhé. Thân sống mình nó không có lâu, không có bền, theo vô thường biến đổi, rồi sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời, đó đại khái như vậy đó. Ra cuộc sống thế gian gọi là ngũ trượt, tổ ta bà là ngũ trượt ác thế, ác thế là cái thế gian, thế gian ác, đó họ tổ ta bà là khởi ác, cho nên chúng sinh tâm ác nhiều mà tâm thiện ít. Và tổ thế không biết ra đường còn là tâm ác nhiều hơn tâm thiện, gặp mình là cơm, gặp mình là muốn cứ cái lộn rồi đi đụng chút cũng chửi hết, nó đụng chút cũng chửi, không phải như mình tu hành nhau nhiều người nhau đi đâu, thế là tu tu mình bị ta lấn nữa, chạy xe cũng bị lấn, bị ép té, tu té mấy lần bị ép không. Thấy mình liền từ mình tu qua là cái du mất ta té cái rầm rồi bò lên nó chạy mất tiêu. Giật đầu gối đó, xe hư lên nó có sửa gì cho mình đâu, rồi bị bệnh cả tháng trời không có bạc thuốc. Đó, thấy không? Đó, khổ rồi đó, đã tu còn bị lấn nữa, còn bị ép, bị chửi, bị mắng, vô quan đó là đủ thiên thách. Đó, hà hướng gì Phật tử ngoài đời, không tu, cỡ nào nữa. Thấy không? Đó, như vậy, nói cho vui vậy thôi nha. Cỡ đời thế giới là cỡ đời ác chưa, còn cỡ tu sinh là cỡ ngũ thanh. Ngũ thanh là nó ngược lại, thấy không? Đó, rồi cỡ giới tư thương, cảnh giới mình sống là quả địa cầu bằng vàng rồng, lót đất, lưu ly, pha lê, cây cấu đều bằng vàng rồng. Cây cấu điều bằng là những loại chân báo không à, thế là gió mà khô một cái rồi nha, Phật tử đâu nghe ao ầm ầm như cuồng phong thổi nhẹ sập nhà sập cửa đâu, còn gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng mát mẻ, mà khi gió thổi qua cái rồi đó nha, những cái cây nó rung động á, nghe còn tiếng pháp không à, gió qua một cái rồi á tiếng pháp bắt đầu thiết lên, thiết cho mình nghe đó, vậy đó chứ phải bên nay mỗi lần nghe pháp nó chờ tao lên đâu, một tháng chờ lên có hai lần nè. À, mình nghe thôi chút xíu à, đó còn đó hả, gió thổi điều điều một ngày sáu thời, đúng thời cái gió thổi nhẹ qua là cây tự nhiên thuyết pháp, cây lá thuyết pháp mình nghe, đó cái chuyện nghe nghe vui quá. Cây lá thuyết mình nghe, mình tự nghe tin nổi không, tin cho nổi là tin, đây có tới rồi đó mà thấy được biết, nhưng mà cảnh giới Phật nó đặc biệt, nó thù thắng vậy đó, cái chuyện ngoài tưởng tượng của mình nữa. Tôi nói hôm nay là nói cái chuyện chuyện bên xuống Phật đang cho nói chuyện cõi trời đâu, cõi trời là gần trước, bây giờ mình đang có nói tới cảnh Phật nè. Gió thổi là khua tiếng nhạc, gió thổi khua tiếng pháp đó, ngày đêm sáu thời sáu cách nó đều ra vậy đó. Phật tử về gương lạc rồi ha, Phật tử là nhảy xuống ao mà tắm rồi đó, nước tôi dâng tới đâu tôi dâng tới đó, muốn dâng tôi xuống tôi dâng tôi xuống, muốn dâng tôi gần cổ dâng tôi gần cổ, muốn lúc đầu đến lúc đầu. Đó, không bao giờ mà cái vụ mà nước bên đây mà nó cạn quê không có là tắm, nước trong rất mà nước đó là nước bát trong nước, nước mà chúng ta tắm vô rồi phiền não tự nhiên tiêu, xuống tắm là phiền não tự nhiên tiêu đó, phải là đây mà nước xuống tắm cậu lạnh quá trời ơi sao mà dơ quá, không phải vậy đâu, xuống tắm rồi tự nhiên cái nước đó làm cho con người mình mát mẻ và phiền não tự nhiên nó tiêu tiêu dần mòn mát mẻ nhẹ nhàng đó, còn muốn nước dâng tới đâu thì dâng lên tới đó, còn tự vừa lên tới bờ là tự nhiên khô quê. Thấy không? Quần áo Phật tử bạn nhã khỏi cần thay, thấy không? Khỏi cần mua, khỏi cần sống, thấy không? Tự nhiên mua đồ nào tự nhiên bay lại, đồ kia bay mất. Tự đãi mua giờ ăn thì tự nhiên là cơm bay tới mình ăn, muốn ăn cái gì đó tự nhiên bay tới ăn, ai vừa xong rồi tự nhiên nó biến mất tiêu khỏi rửa. Thấy không? Ai làm biến gì phải đỡ khỏe lắm. Đã rồi này ăn rồi cái Phật tử đi kinh hành niệm Phật. Nhưng mà sáng thức dậy đúng không? Sáng thức dậy rồi thì có thành thông tự tại, mình bay đi đó, mười mình đi hái thọ hái qua bụng đầy trong vỏ đó, cứ đi cúng dường mười phương chư Phật hết, từ cõi Phật A Di Đà đó mà dùng thành thông bay đi khắp mười phương cõi Phật, cúng dường vừa xong giáp rồi ăn, rồi trở về tây phương ăn cơm, đó là đúng giờ 12 giờ trưa, bây giờ ngọ, ăn cơm xong đi kinh hành niệm Phật, niệm Phật xong không cái nghe pháp. À, rồi chiều cái tới trường hoa sen mà tới cái tết là cái ngủ. Em bảo là hào quang sáng được hoài, em bảo không có ngày không có đêm, nhưng mà coi cái hoa sen á, tới chiều tới sáng nở tốt đó, biết rằng tới chiều rồi đó, đổ bà ngủ. Vô hoa sen mỗi người có hoa sen riêng nha, mỗi người hoa sen riêng, tại vì Phật tử mà về đến là hoa sen quá không chứ đâu có ở trong nhà ở trong mình, không có ở ngủ hoa sen riêng đó, từ bên đây là tử tu, là mà tử phát nguyện về cho tới phương á, là bên bệnh có hoa sen nở lên rồi, có tâm cái tuổi mình rồi, khi mình tắt hơi mình chết đi đó thì phần hồn mình trút ra khỏi xác, với điều kiện là Phật tử tắt hơi là tránh tâm niệm Phật A Di Đà đó, và thoát ra khỏi xác rồi thì thánh chúng sẽ giúp cái phần hồn mình đó an trụ vào trong cái hoa sen đó, rồi về cái tây phương á mình trụ trong hoa sen đó mà sống và sanh ra, cho nên sáng hoa sen nở ra các Phật tử bắt đầu bay ra đi lễ Phật, đi hái hoa lễ Phật mười phương, xong rồi trở về ăn cơm rồi đi nghe pháp, rồi xong rồi đó tối cái dầu hoa sen nó tốt lại ngủ sáng từ cái nở ra à, vậy đó, đó là hoa sen quá quá thân, hoa sen quá thân rồi thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Chứ là chúng ta mang cái thân này sanh ra từ cái cha mẹ mà gặp gỡ rồi sanh chúng ta ra, chúng ta sống cái ngày tháng năm lớn lên ai thở tứ đại mà sống thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cái tứ đại này với thời gian tan rã thì mình sẽ chết. Sanh ra tính cái thời gian làm tuổi thọ thì với thời gian nó trụ thế gian bao lâu rồi cũng phải chết. Đó là thế giới sống của thế gian ta bà này, nó có thời gian gọi là mạng chương là gì á, thời gian tuổi nó có giới hạn. Còn mấy thế phương cực lạc là không có giới hạn, gọi là hết thấu chuyển, đang là cảnh giới là không còn bị thấu trở lại nữa, không còn rơi nước trở lại ta bà sanh tử nữa, vì đã là hoa sen quá thân rồi, hoa sen quá thân rồi. Thì tôi giới thiệu sơ sơ cảnh giới thù thắng tây phương vậy, tôi tự thấy có thấy thoải mái không? À, còn để cái cảnh trời và sung sướng cảnh trời. À, cảnh trời tuy rằng nó hơn cõi thế gian này, cũng hoa thơm cỏ lạ, cũng là tới giờ có ăn muốn ăn có ăn vậy, nhưng mà cái hương vị cõi trời nó không bằng hương vị cõi tây phương. À, cảnh sống cõi trời nó không bằng cảnh sống của tây phương, và cái sự là an lạc của cõi trời không bằng cảnh giới giải thoát của tây phương. Đó là như vậy, vì cảnh giới cõi trời là cảnh giới thưởng còn có tâm dục, còn tâm dục ở ta bà chúng ta dục với cái tâm dục bằng phiền não tham dục, cái thô từ nó xấu xa, còn cõi trời là dục, nhưng mà dục nó tinh tế. Thấy chưa? Đó như vậy, cõi trời cũng có vợ có chồng nha, chứ không có đâu. Tiên nam tiên nữ gặp nhau ngó cười cái là có bầu đó. À, ngó cười có bầu à? À, con dâu ông tiên nam này mà ngó cô thiếu nữ kia, hai người ngó nhau mà người cười người không á thì không sao. Mà hai người đồng với một cười hết rồi là cái cười kia có bầu liền. Đó, có bầu có mang bầu cũng mà cái bầu mang đầu gối á. Đó, cõi trời nổ mang đầu gối á. Cô tử nghe tôi nói cái chuyện gì kì. Thấy không, thật sự, cô tử chúng tôi á, cô tử nghe lên cõi trời coi biết nè. Cái này mà ngủ nằm mơ đó thích thần lên cõi trời coi biết được coi chú quá nói dốc không chú bảo cảnh giới đó nha. Còn mà đúng không, còn cảnh giới nữa, có ta bà này là cảnh giới bắc à, tây nguyên quá châu. Tây nguyên quá châu con người cao tới là 3 thước mấy gần 4 thước đó, cái người đó ngộ đó, sinh ra tới 500 tuổi á là nó có vợ có chồng, nhưng mà không cứu hỏi nhau. 500 tuổi rồi đi giữa đường gặp nhau, cái cảnh giới sống nó không có nhà không có cửa, mà không cần bằng ăn mà tự nhiên có cơm gạo sẵn ở giữa đường, những hộp đá là những hộp cơm đó. À, hay là tới giờ đó bóc hộp đá lên cầm trong tay đó, rồi từ 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 đi nó nóng lên cái là thành cơm ăn à, ăn no rồi đi vậy thôi. À, nhưng mà rồi hai người gặp nhau rồi mở miệng nhau nở nụ cười cái rồi ngó tay vô trong cây bụi cây đó, không có bụi cây mà cây to, hai người bắt đầu là thương nhau rồi lại bụi cây vừa ngồi xuống thì tự nhiên bốn cái mâm tấm đèn kia hết cho kính nó lên như cái phòng ba chút rồi đó. À, rồi là sống tình nghĩa vợ chồng xong rồi đàng hoàng rồi tự nhiên cái tấm màn biến mất tiêu, hai người ngồi dậy nhau giờ nhắm mắt cởi nó cỡ rồi bỏ ra luôn. Bỏ ra luôn à, chỉ gần nhau một lần thôi. À, đó rồi cái tấm màn biến đi rồi cái dòm nhau mắc cỡ bỏ đi. Rồi cái bà kia mang bầu. À, mang bầu đúng thời gian cái đi giữa đường. Giữa đường cái sanh con ra giữa đường nó ba không à. Còn sanh con ra ba đường không à. Cái ngày là tự sanh con ra. Sanh con ra có đi. Sanh con ra có bỏ nằm đó à. Ra rồi đi, tự tại, không nói gì nữa chứ. Ra rồi bây giờ đi sao, rồi mỗi người đi khắp bộ đường đi qua đó. Đi qua thấy đứa nhỏ nó khóc là biết rằng đứa nhỏ này nó mới xong rồi, tự nhiên lấy ngón tay để vô miệng á, thì tự nhiên cái tay nó xịt ra giọt sữa vô bụng nó nuốt nè. À, trong 7 ngày nó bự lắm rồi. Tự tay đó, chúng ta giới thiệu những cái tự nhiên kỳ cục, thấy không? Như cảnh giới là cảnh giới Tây Nguyên Quá Châu, à, trong giới ta bà là có bốn châu, Bắc Lô Châu, thấy không? Rồi là Tây Nguyên Quá Châu, trong tháng Thuận Châu, Nam Tiện Bộ Châu, đó là cảnh giới Tây Nguyên Quá Châu. Mà cảnh giới không bao giờ có Phật pháp, chỉ số lượng xuất lạc vậy thôi, rồi hết tuổi thọ rồi, rồi chết. Vậy thôi, rồi sanh theo cái phước báo hay nghiệp báo ở cõi giới mới. Đó, tự nhiên chưa cảm về cảnh giới mới, kể về ta bà này, kể về cõi giới Diêm Vương đời này, hoặc là đọa về địa ngục, hoặc sanh lên cõi trời chẳng hạn. Đó là cảnh giới của Tây Nguyên Quá Châu. Thì đó là cảnh giới ở ta bà này đó nha. Còn về sau về Tây Phương ấy, là nó khác hơn. Là cảnh giới này do cái thù thắng duy diệu mà mình tu đã được giải thoát, về cảnh giới cực lạc mà hưởng cái phước của Đức A Di Đà. Nhờ Đức Phật Di Đà đã tu đắc đạo và cái nguyện của ngài, ngài nguyện rằng sau khi tôi thành Phật, cảnh giới tôi phải là như vậy đó, tôi mới chịu, là tôi mới thành Phật. Tôi nói là không như vậy, dứt khoát tôi không thành Phật. Thì cảnh giới nó ngày lập lên, nó đẹp, nó trang nghiêm như vậy, và chúng sinh về đó chỉ mà lo tu không à. Đó, là muốn nghe pháp tới đâu thì có Bồ Tát thanh văn thuyết pháp tới đó. Ví dụ mình muốn nghe pháp tiểu thừa thì tự nhiên có A La Hán có thuyết pháp tiểu thừa cho mình nghe, nghe rồi có chứng quả A La Hán liền. Đó, nghe là chứng liền. Đó, rồi Phật tử muốn nghe pháp đại thừa thì có Bồ Tát tới giảng, Bồ Tát giảng rồi có chứng liền, chứng từng bậc từng bậc từng bậc. Đó, để thấy rõ chưa? Đó, còn ở đây Phật tử muốn nghe pháp mà câu giảng thì chưa tự không hiểu nữa. Nghe nhiều khi tôi giảng tôi không hiểu, mà tôi thì hiểu rồi, tôi giảng tôi nghe mà tôi không hiểu. À, Phật tử muốn là học pháp Bồ Tát, tôi trình độ giảng tâm văn, tôi giảng Phật tử nghe mà tôi không chấp nhận, không chịu, nó trời quá, giảng thấp quá. Tôi nghe pháp Bồ Tát à, đó như vậy. Nhưng mà ở cõi giới tâm cực lạc á, là những vị thánh á, họ là thánh rồi, họ có tâm thông với trình độ của người Phật tử ở đó, là dân ở xứ Phật đó. Cho nên mà thuyết ra rồi á, thì dân ở nước Phật Tây Phương á, là có dân, tuy nói là dân, dân Phật á, là đối tượng là dân Phật có quen, nói dân nhưng là thánh không à, nói dân nhưng là thánh rồi. Ở chỗ này dân như lần đây là dân cụ lành như vậy, không có trình độ đâu chứ. Thấy không, là thành phố không, còn đó là thánh nhân. Tại vì trước khi giờ cực lạc á, là mình đã đắc đạo trước khi chết rồi, mình đã chứng được cái quả thứ ba trước khi chết rồi, cho nên ra cảnh mình là thánh là A Na Hàng, là tối thiểu. Cho nên về đó là Phật tử là được là bất thấu chuyển, bất thấu chuyển. À, bất là không, thấu là thấu lui, chuyển là gì, là thay đổi, tức là chuyển đổi thấu lui trở lại ta bà. À, là khi giờ cực lạc là không có cái nguyên do gì để mà thấu lui trở lại ta bà được nữa. À, cũng như vậy đó. À, thành ra đó là gọi là bất thấu chuyển. Ví dụ Phật tử đã không có còn cái niệm tham niệm sân trước khi chết, thì trước khi chết mình đã nhất tâm bất loạn A Di Đà Phật rồi, thì trong đó không có tham ái tham luyến nhớ thương cái gì ở trần gian cả. À, rồi không có sân hận quán thù gì giữa trần gian cả, cho nên được nhập vào cái chánh niệm và hợp với lực nguyện A Di Đà, cho nên được giảng sanh gì đó. Mà khi vậy đó mình là thánh nhân rồi, thì thánh nhân rồi đâu có thể là tham sân nữa, đâu phải tham sân nữa thì đâu có hơn hết. Đó là cảnh giới đó, cảnh giới hoàn toàn là thánh A La Hàm thấp nhất trở lên. Nói dân Phật quốc như ngã là thánh thấp nhất, là thánh thứ ba, thánh thứ ba. Cho nên thánh thứ ba là được định kiên cố rồi, định kiên cố tuy rằng chưa có thể tâm sáng phát ra để mà giải thoát A La Hán, nhưng mà trong khi đó có đủ năng lực để nghe những pháp của bậc thánh giả, tinh tâm đã thanh tịnh rồi. Cho nên bây giờ nghe pháp cái đầu mộ đó, nghe cái đầu mộ đó. Còn Phật tử chúng ta bây giờ thì chưa được định đăng kiên cố, ngồi nghe chứ nhiều khi là cũng nhớ là giận lung tung nữa, nghe tôi giảng chứ nói trời nói đất không à, để tâm đâu đâu không à, ra đâu quá có hiểu nổi, không có tập trung tư tưởng làm sao mà hiểu nổi, hà hữu thì chúng ta chưa tâm thanh tịnh đó. Thành ra chính vì đó rồi chúng ta khác hơn, khác hơn là các vị thánh ở cõi Tây Phương. Còn thánh cõi Tây Phương tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, cho nên mà như mà kiến đạo xuất là trong, cho nên là nhìn đâu cũng thấy cả. Còn kiến chúng ta đánh bụi đủ nào, là đã thấy không rõ, nhiều khi không thấy gì hết đó. Như vậy thì đó là cái tâm trạng, cái tâm lý, cái trình độ, cái tâm của vị thánh Tây Phương như vậy. Cho nên nghe pháp cái đầu ngộ cho, nghe cái đầu ngộ cho đó, mà ngộ đến mức độ và đến giai đoạn chứng được Bồ Tát rồi, là Bồ Tát gọi là tùy thuận dẫn, cái là vô sanh tất dẫn, là không còn cái gì để cho ngài phiền não được nữa. Nên bây giờ nó quá thanh tị hiện trở về ta bà này. À, bây giờ chúng ta mới trở về ta bà để độ sinh nè, làm Bồ Tát đi trước pháp, đi giáo hóa độ sinh. Bây giờ để mà trả nghiệp nè, đó ngay lúc này đó. Chứ đừng nói rằng việc nợ đi vẫn trả. Như tôi thường ví dụ tôi tưởng là vui vui đó, là một người mà thiếu nợ rồi việc nợ mà đi ra nước ngoài ở đó, hay lên thành phố ở bỏ xứ, như là với tâm nguyện là gì, cái làm ăn có tiền dư giả, rồi ngày nào có gì nó trở về quê hương mà trả nợ sòng phẳng đó. Như vậy đó, chúng ta cũng như người giết nợ, chết nợ, bỏ nợ đi luôn, là người tu tịnh độ là vậy đó. Đừng có mắc cỡ, đừng sợ nó thấy đó. Đó, như chúng ta sợ mắc cỡ, sợ người ta nói đó, thì chúng ta không chắc đi, thì nó mới trả lại. Đó thì nghĩ thảo tôi không nổi, tôi nổi thì sanh ra tham sân si phiền não đọ luôn. Thấy chưa? Ra bây giờ ngay kiếp này đừng có sợ nghiệp cả, đừng có sợ là cái quá khứ mà đã gây nhiều tội lỗi mà trả chưa rồi thì đi khó đi, cứ việc chạy đi thuốc đi, đừng sợ, đừng đánh lại. Nhưng mà vẫn ăn tiên bố, tôi chạy về đây phương tôi tu rồi nha, rồi sao là tôi đắc đạo, bây giờ tôi đổ lại, đừng lo. Ở đây chờ tôi đó, là chúng ta vừa ở chúng ta tu giết rồi, đến khi đắc quả Bồ Tát rồi, chúng ta mới vì bổ nguyện là để tham ma thành Phật, phải thị hiện là cõi ta bà để làm Bồ Tát giáo hóa chúng sinh. Rồi nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều kiếp, nhiều đời kiếp chúng ta mới thành tựu được quả Bồ Đề. Đó là thời gian làm Bồ Tát, đi giáo hóa chúng sinh, đi thuyết pháp giảng đạo các nơi, thị hiện làm những cái việc thật sự gì đó để mà tế độ chúng sinh. Đó là đi ra, đi về, về trả nợ, về trả nghiệp. Bây giờ tôi bây giờ nè, cứ là trước tôi ở Tây Phương, bây giờ tôi trả lại trần gian, tôi độ tôi tử nè. Đây là những người thân mến cũng có, mà quan gia nghiệp chướng cũng có nữa, những kẻ từng thù quán tôi cũng có nữa. Nhưng bây giờ nghe tôi thuyết pháp cái Phật tử mát dạ vui lòng, có thâu quên trời, tự nhiên quên hết mà cảm đến tôi làm đệ tử tôi luôn. Đó là ra tôi niệm Phật về giờ cực lạc luôn. Đó là gì? Đó là mình trở lại để ân quán thanh minh, đền trả đâu có đàng hoàng, bằng cách là dùng đức, dùng cái năng lực trí tuệ của mình để mà nhiếp phục, để mà giáo hóa người ta, để trở về con đường thiện lành và tương lai về cực lạc hết, hay là về chứng quả giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là cách để mà trả ơn, để mà trả nghiệp, để mà cứu giúp chúng sinh là như vậy đó. Tự đại chưa? Đó là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta về Tây Phương á, nó có hai vấn đề. Một là cảnh giới nó thù thắng vi diệu, cảnh giới đó toàn là vui chứ không có buồn, không có gì buồn cả. Và cảnh giới nó không bao giờ có đau khổ, và không có nhân duyên gì để làm cho mình đau khổ được cả. chuyên cái biết nói pháp nè, gió cũng biết thuyết pháp nè, cây cấu hương khô của ba thuyết pháp nè, mà bạn chúng ta toàn là thắng không nè, bạn toàn là thắng không, mà cảnh giới đó dứt khoát không có đàn bà. Đó là nhớ nha, cảnh tây phương không có đàn bà, mà không có đàn bà thì không có sinh chuyện. Tại chỗ nào ở mà không có đàn bà là có sinh chuyện, mà có đàn bà là có chuyện, tại vì đúng không? Nếu mà tôi không có vợ là tôi khỏe không? Mà tôi có vợ là tôi khổ. Thì vợ mình tôi với tôi khỏe không? Mà nếu mà tôi tu mà tôi có bà nữa tôi khỏe không? Hả? À, phải không? Ví dụ ở trường mà tôi có bà trong này nè, tôi ở được không? Khổ vô cùng. Nói thầy trường có vợ. Ở trên chùa mà có bà vợ trong chùa thì có được gì không? Không, không bao giờ tôi tu được đâu. Phật tử nữ này nói làm đệ tử tôi đó, bà ghen. Thấy không? Bà không cho cái chùa đâu. Bà ra trường cái này cái kia nè, Phật tử đi luôn, không dám vô chùa. Đó cho nên người tu dứt khoát là không được có vợ. À, ở chùa là không có bà vợ. À, ở chùa là có vợ ai dám tới? À, đà, Phật tử sẽ không bao giờ tới chùa để gặp tôi nghe pháp lý. Và tôi sẽ không bao giờ thuyết pháp Phật tử nghe được đâu. Rồi nói ra cái đó mà tôi nói trời ơi, sư biểu tôi đừng có vợ này, sư có vợ. Phải không? Đó, rồi đó, trời ơi, còn người này nói nữa. Ví dụ là vợ tôi khuyên là tử đừng hút thuốc, thì tôi phải không hút thuốc thì mới nói được. Tôi khuyên là tử đừng uống rượu, thì tôi phải không uống rượu. Tôi khuyên là để ăn chay, thì tôi phải là người ăn chay, tôi mới dám nói được. Mà tôi là ăn mặn, tôi đâu dám khuyên là ăn chay. Tôi khuyên là để ăn chay, tôi nói rằng, trời ơi, tôi ăn mặn, bữa tôi ăn chay. Thì sư khôn quá vậy. Bộ tôi là ăn được ăn mặn hả? Rồi tôi không tu cắt ăn chay hả? Đó, là tử trả. Ta trả lại tôi liền, tôi biết được đâu tôi nói. À, tôi biểu Phật tử là ráng tu giải thoát sanh tử, đừng có vợ con nó tội, tại sao sư không có vợ vậy? Đó, vậy tôi trả lời sao đây? Rồi, thế là Phật tử rồi hút thuốc là nó làm cho mình tốn tiền, tốn bạc, rồi đau khổ nữa, rồi ung thư khổ nữa, nó khổ lắm. Thế là giảm tuổi thọ nữa, nó tôi thấy hư cầm hút thuốc phà phà sao? Đó, giờ tôi dám nó tử gì không? Tôi biểu tử ăn cầu, tôi thấy suy nhai cầu hoài, tôi thấy ăn cầu nhỏ bả, hao tiền thiệt thì nó bổ lên bổ xương. Ánh khổ ánh tiền. Đó, tự nó là cãi vợ tôi, trong khi tôi vẫn còn bị những cái vấn đề khác. Cho nên bây giờ mình phải làm sao, mình phải không có gì hết thì mình mới khuyên người ta được. Thế nên nói như vậy, cũng như bây giờ hồi tôi đi tu từ năm 67 tới giờ, tôi không vợ không con, không hút thuốc, không uống rượu, rồi không có gì hết, tôi nói Phật tử mới nghe. Vậy cái lúc tôi nói không có cái sự truyền cảm Phật tử được. Thế nên là tôi nói thoải mái và tự tại, tôi không sợ gì hết. Tại vì tôi có cái gì mà tôi dám nói. Tôi nói tới chỗ đó tôi dừng lại, tôi kìa. Tôi nói tôi mới tiến tới, tôi chỉ tôi ra. Rồi Phật tử thấy tôi đi giảng tôi cũng khổ sở lắm. Vì tôi giảng nhầm cái chỗ đó, ví dụ như chỗ đó không có hoàn toàn được là như ý tôi giảng tôi né. Nếu mà nói thẳng ra thì đụng chạm né mà cũng chạy tới chỗ đó ông sư lừng. Bây giờ mọi tử là nghe pháp thường họ biết rồi, tới chỗ đó ông sư lừng tới vậy ông lừng không dám nói, nó sẽ đụng chạm tôi lái qua hướng khác không nói được. Thế à, bây giờ tôi ra đánh giảng chỗ đó mà chỗ đó ví dụ bây giờ ông thầy đó uống rượu, thế thì tao phải tới giới rượu tôi ngưng tôi dám nói. Nó ông này tôi bị chửi tôi sao, nó cài lộ giữa con đường phía khác ông đi chửi xéo rồi nữa. Rồi tôi không dám nói. Tới chỗ đó ông thầy ăn mặn, tôi đâu dám nói vụ ăn chay. Tôi tự để ý tôi giảng đi. Tới chỗ mà ông thầy ăn mặn tôi không dám nói vụ ăn chay. Thế tôi khuya tôi ăn chay tôi không dám nói, biểu tôi ăn chay ngày hết. Trong khi bị ông thầy ăn mặn kìa. Ra tôi dám nói. Thấy không? Nếu tôi khuya tôi ăn chay thì tự chạm hơn thầy sao? Thấy không? Thầy không dám nói để đó. Như ở thương quan thì nói láng hết. Xuống thương quan rồi qua xuống phát quan tôi nói sạch sẽ, tôi không chừa cho nào cả. Tại vì nói thầy không có gì hết cho nên tôi dám nói. Cho nên tôi mới dạy một tưởng rất là thẳng thắn và không có sợ phiền. Đó là cái lãi chưa? À, bài khác là như vậy. Thôi trở lại đến đề, cảnh giới tây phương cực lạc của chúng ta, tương lai về đó, là cảnh giới không có được chút phiền não, và không bao giờ có điều kiện để tác động lên phiền não. Vì cảnh giới hoàn toàn là vui, và gần những thánh chúng, và những gì là thánh nhân thôi à. Cho nên gần thánh nhân không, thì đó là cái năng lực trợ duyên cho chúng ta tu rất là tinh tấn. Như Phật tử đến giờ lại càng thiên quan tự, hay là lại càng nào đó, là Phật tử còn là tu tinh tấn siêng năng không? Gặp nhau phải sao? Nhà ra tu sao? Anh kêu tôi thì sao? À, có đi chùa nhà khác không? Đó, cái gặp nhau anh nói rồi vậy. Ồ, ra tôi ngồi niệm Phật nhiều, tôi ngồi thiền nhiều, tôi có đi cúng dường ở đây, tôi có đi làm phước tử chưa? Đó, đầu tiên nha, ráng nha. À, cứ sống này mà lâu ráng tu đi. À, chị em ráng tu, anh em ráng tu, à, bà ráng ráng tu. Đó là gặp nhau sắp tấn thiên lên mà tu hành sống nha. Còn tử đến là đời đến chỗ nào đó sao? Ngày qua tôi đi chỗ đó, tôi cầu kêu dữ sợ đó. À, trời ơi, tao nghe thảm bi dưỡng được tức chết được rồi đó. À, đó là gì? Đó là cái cảnh thế gian gần những người thế gian đó. Như vậy nó hướng dẫn chúng ta ảnh hưởng cái thế gian là những nơi gọi là phiền não, nó tạo chúng ta những tâm lý là tham sân si sầu bi khổ u não và tạo nghiệp và khi chết thất niệm và hơi vào sanh tử luân hồi khổ đau. Trong đó chúng ta mới thấy rằng những thằng bạn đó là thằng bạn ác, nó đưa mình vào cái đường khổ, nhưng trước khi khổ nó cho mình hưởng thụ những cái gì, cái phúc lạc tạm thời. Rõ ràng chưa? Đó như vậy. Cho nên còn khi bước vào đường tu, gặp sư quá, gặp thầy Nguyễn Minh, hay gặp những bổn sư của mình, bắt buộc mình ăn chay, bắt buộc mình phải đi làm phước, bắt buộc mình phải khắc kỷ thân tâm, phải kè tâm nóng giận lại, phải hướng lên, ai nói đến cái gì nó cự. Trời ơi, khó quá, làm sự quá khó quá, tự mình khó quá, vô chùa cực quá. Đó, thì Đạo Phật tử không vô chùa tu được. Nhưng mà cực chết mà sướng sao? Cực chết mà hạnh phúc sao? Đấy, đó, nhà như vậy Phật tử sao là thoải mái nhẹ nhàng, ai chịu cách mấy cũng thoải mái. Ai làm gì mình cũng tự tại, ai trần gian có như thế nào mình vẫn bình thường. Giờ mình có tâm tu rồi, mình có tâm giải thoát rồi, nên khi lâm chung á, mình thoải mái tự tại. A Di Đà Phật nữa, mà ra đi. Ý như ngày mai tôi giờ ta đét, tôi thoải mái, tôi không biến vô Phật tử ở thiên gia một chút xíu nào cả. Nói vậy rồi tôi đừng đưa tôi đây thôi vậy, bây giờ tôi không có tình cảm gì đây chứ. Như thầy Nguyễn Minh Đi vẫn nhớ, trời ơi là nhớ. Đây thôi vậy, đây vẫn điều trị đây. Anh sang mẹ tưởng ra đây, anh đi với trời, tôi đi bỏ mấy đứa con tôi lại tại vì quá. Trời ơi, mình dẫn tôi là đứa. Ê, nói cho vui, anh có vậy đó, phải không? Đó, tại vì sao? Tao là người khách. Tao là người khách đến đây, làm xong bổn phận rồi, rồi tao đi. Không có gì để tôi lưu luyến. Thầy bây giờ, thầy Lượng Minh là chủ trì ở đây, là gia chủ ở đây, rồi sanh con để cháu hết ở đây. Ha, đi sao mà đỡ đổi, đi làm sao mà đang làm được, khi bỏ con mình bớ vớ. Trời ơi, là không đi đâu được cả, mà tao đi thoải mái. Thế là lên đây. Để cho vui vào đây nha. Tôi cố nghe tao ví dụ, tôi nghe cũng như vậy. Lỡ cái gia ta bà này, chúng ta đừng nói rằng thế giới này của mình, mình đừng làm chủ ở đây. Thì mai mốt mình tắt hay mình đi cách rất là thoải mái. Đó, tao ví dụ đi, mà tự thấy rằng là mình tập tấn làm sao ở thế gian này mình như là người khách, đừng làm người chủ. Thì khi mình tắt hơi, không có gì mình hiểu luôn cả. Ta đó, hai đứa tôi dạy tự nghe bài thơ đó. Đời là đường sắt dài vô tận, ta mà thấy nhân một chuyến tàu, hết đến ga này sang ga nọ, thì tàu đâu có ngừng chủ ở ga nào. Tàu nhã khói mờ, tàu chuyển bánh ga buồn ngủ rũ đứng trong xương. Như nào giữ được, nào giam được, cái kiếp con tàu, kiếp diễn phương. Bây giờ chạy nó tư và chạy qua, chạy mãi. Nó ngừng sang nữa là tại vì hết sang. Nó ngừng nó đổ sang, đổ dầu. Đưa hành khách xuống lên, dầu bắt đầu nó tim đi nữa, đi hoài đi mãi nó hết đường mà thôi. Đó, thành ra đời là đường sắt dài vô tận, cả thế gian sinh tử luân hồi này là cũng đường dài vô tận. Một kiếp sống trần gian này là một cái quán trọ chúng ta tạm ngủ mà thôi, tạm ngừng rồi đổ xăng, đổ nhét lấy lương thực. Là mỗi lần mượn thân ở thế gian này là mượn thân để mà tu, để tu thêm. Đó là sao? Bắt đầu cứ tắt hơi là đi vào cảnh giới mới nữa, rồi tu nữa, tu khi nào tới giải thoát mà thôi. Đó, nói rằng là đời là đường sắt dài vô tận, ta mà thế nhân mỗi chiếc tàu hết đến ga này sang ga nọ, tàu đâu ngừng trụ ra đâu. Vậy thì mỗi lần sang ra thế gian này không có chỗ nào quý cho mình để ngừng trụ tham biến cả. Và cảnh giới đời ra đến chỗ này đến chỗ kia sang chỗ nọ, tình nghĩa thân thương cuộc đời chỉ như quán trọ, tạm trong thời gian đó mà thôi. Qua đầu thì cả nhân có gì hết, không có gì hết, thoải mái tự tại mà. Một vũ áo phung sương, vũ áo phung sương bỏ cuộc đời. Ê, tự tại là tự tại, mặc sức mà bung thuyền ra khơi, nước sống nước gió, tự tại vô cùng. Đó như vậy, đó là cái đời sống tu của con người Phật tử chúng ta. Nó tập như vậy, nó sống như vậy đó. Và tôi hiện tại là sống như vậy rồi, thì lâm chung Phật tử tốt hơn, nó rất là nhẹ nhàng. Không có liếng cái ngôi cao của mình đang ở, không liếng cái địa vị mình đang ngồi, không liếng cái gì ở trần gian, dù vợ đẹp cách mấy, dù con ngoan cách mấy, dù tiền tài sự sản cách mấy, mình chỉ nghĩ lại như quán trọ ở cuộc đời, như áo mỏng mặc đỡ mùa lạnh mà thôi. Đó, thành ra khi như cái quạt mình quạt đổ nhức nhức mà thôi, trời lạnh thì cắt nó đi chứ, điện nó bỏ đi chứ, cầm quạt quạt nó tự chết. Trời đông trái đất quạt sạch trời này, nó sao quạt này vậy? Trời ơi, quạt trầm hương rồi. Nếu quạt trầm hương mà quạt hoài, quạt trầm hương tuy là nó thơm, nhưng mà quạt không đúng mùa đấy, nó cũng khó coi lắm. Thấy không? Đó, mà ta cười mình là người mát. Thấy không? Ta ở trần gian là Phật tử mà liếm vô ở hoài mãi, ta nói mình là gì? Là người mát. Người mát nó khoái ở thế giới ta bà này hoài. Và người tỉnh là phải tỉnh giác là ra đi cho khỏi cho mau. Đó, chết sớm là tốt đấy. Cho nên hồi tôi phát tu tình độ tới giờ phát nguyện tu lên, tôi nguyện chết sớm. Chết sớm cho là tốt đấy. Mỗi lần tôi tu lên, tôi giáo cho Đức A Di Đà thánh chứng tiếp tôi vừa bản sớm. Thoát khỏi thân này đi cho nó khỏe. Nhưng mà giái hoài nó sống dai hoài. Mà giái càng ngày phải càng mập. Bây giờ tôi lên 86kg rồi đó, mà tự thấy dễ sợ. Này 86kg rồi, 86kg. Tôi đi giải thật là mà cũng chết rồi sao.